Con gái Thủy Thần. Chuyện thứ nhất. Cái tình chi mượn màu son phấn ra đi. Lời hát cổ. Chắc nhiều người còn nhớ trận bão mùa hè năm 1956. Trận bão ấy, ở bãi nổi trên sông Cái, sẽ đánh cụt ngọn cây muỗm đại thụ. Không biết ai nói trông thấy có đôi dao long quấn chặt lấy nhau vẫy vùng làm đục cả một khúc sông. Tạnh mưa, dưới gốc cây muỗm, có một đứa bé mới sinh đang nằm. Đứa bé ấy là con Thủy Thần để lại. Dân trong vùng gọi đứa bé ấy là mẹ cả. Ai nuôi mẹ cả? Tôi không biết. Nghe phong thanh, ông Từ ở đền tía đón về nuôi. Lại đồn thím Mòng trên phố chợ đón về nuôi. Lại đồn các sơ trong nhà tu kín đón về, đặt tên thánh cho mẹ cả là Rana Đoàn Thị Phượng. Chuyện mẹ cả ám ảnh tôi suốt thời niên thiếu. Một bận, mẹ tôi đi chợ xuôi về, kể chuyện mẹ cả cứu hai cha con ông Hội bên Đoài Hạ. Ông Hội làm nhà, mang đứa con gái 8 tuổi đi đào cát. Hố cát khoét hàm ếch, sụt xuống, vùi lấp cả hai mẹ con. Mẹ cả đang bơi trên sông, trông thấy, hóa phép thành con rai cá ra sức đào bới, cứu được hai người. Một lần, ông Tư Trung đào giếng bảo đào được một cái trống đồng. Phòng văn hóa huyện về xin mang trống đi. Khi qua sông, tự dưng sấm chớp đùng đùng, sóng to gió lớn cộn lên. Mẹ cả bơi trên sông bảo, vứt trống xuống đây. Thuyền chòng chành sắp ụp, mọi người đành vứt trống xuống cho mẹ cả. Mẹ cả ngồi trên mặt trống đánh thùng thùng. Thế là sấm tan, mưa tạnh. Mẹ cả ôm trống, lặn xuống đáy sông. Chuyện mẹ cả lung tung lắm, nửa hư, nửa thực. Tuổi thơ của tôi u buồn và bề bộn việc, mà việc nào cũng vất vả cả. Tôi cũng chẳng có thì giờ để ý đến chuyện người dưng. Nhà tôi làm ruộng, đào đá ong và làm thêm nghề lột giang đan mũ. Làm ruộng chẳng nói ai cũng biết rồi, chẳng dễ dàng gì. 14 tuổi, tôi là thợ cày chủ lực trong hợp tác xã. 4 giờ sáng, ông đội trưởng đội cày gọi cổng. Trương ơi, hôm nay cày chân ruộng Gò Mà Ngụy nhá. Thế là tôi bỏ dậy, ăn vội ăn vàng bát cơm nguội rồi đi. Trời còn tối, chuột đồng chạy rào rào trong các vạt ngô ven bãi. Tôi nửa thức nửa ngủ, chân nam đá chân chiêu, cứ nhằm phía quầng sáng điện thị xã mà đánh trâu đi. Chân ruộng Gò Mà Ngụy ở đó. Đây là chân ruộng xấu nhất cánh đồng, đất cằn bạc phếch bạc phơ, thỉnh thoảng lại có đá ngầm. Tôi cày một mạch đến trưa, thấy đứng bóng thì tháo trâu về. Mẹ tôi bảo, Trương ơi, ông Nhiêu dặn đá ong nhà mình tháng này thiếu 80 viên, hôm trước bố con mới nộp hơn 400 viên. Tôi vác thuồng đi lên đồi sậy. Đá ong đồi sậy thường chỉ đào được 6 lớp thì hết một vỉa, đến lớp đất thịt. Đá ong chỉ đào được những hôm nắng. Hôm mưa thì bùn nhão nhoét, đỏ cành cạch, đá bờ. Thường một buổi chiều cần lực, tôi đào được 20 viên. Ông Nhiêu đi qua khen. Có nghề lắm, ngày xưa tao đào có lần sắn mẹ phải ngón chân cái. Ông chìa bàn chân đi dép cao su cho tôi nhìn thấy ngón chân bị cụt. Chân của ông Nhiêu là chân dao chỉ, ngón cái không thẳng mà toẽ hẳn ra. Chân này chắc chẳng dày nào vừa được. Buổi tối, tôi ngồi lột nan. Giang mua của cánh lái bè, về cạo ra, chặt bỏ mấu, pha nhỏ, cho vào nồi luộc. Sau đó phải hấp diêm sinh, mang đi phơi khô, bó lại gác lên nóc nhà. Khi làm thì ngâm vài ngày rồi lấy dao lột. Lột giang phải thật cẩn thận, lột bằng thứ dao đặt ở thợ rèn, lưỡi mỏng dính, đứt tay như chơi. Khi lột, lòng, cật để riêng, sau đó tách thành từng sợi đều đặn thuê trẻ con đan. Mỗi cuộn là 20 mét, bán cho người có máy khâu may mũ. Mẹ tôi bảo, nghề này chẳng giàu được đâu, nhưng mà có việc quanh năm để trẻ khỏi nghịch. Những đứa em tôi, 4 tuổi đã biết đan rồi, tay cứ nhoay nhoáy suốt ngày, đi đâu cũng có bó nan cắp nách. Gà gáy canh ba tôi mới đi ngủ, một ngày đầy ắp công việc, giấc ngủ kéo đến. Hình ảnh mẹ cả chen vào giấc ngủ ở một khe hở nào đó rất nhỏ, không phải thường xuyên. Tôi không chắc một năm đã được một lần. Một dạo, ông Hai Thìn bấy giờ lên chức chủ nhiệm hợp tác xã bảo tôi. Trương này, trai tráng trong làng đi bộ đội cả. Mày thật thà, tao tính rút mày lên làm kế toán. Nhưng mày trình độ văn hóa kém quá. Thôi, mày làm ban kiểm tra với bảo vệ vậy. Tôi hỏi, làm ban kiểm tra thì phải làm gì? Làm bảo vệ thì phải làm gì? Ông Hai Thìn bảo, Ban kiểm tra là xem chúng tao có ăn bớt ăn xén gì không, thì mách ông Phượng bí thư xã biết. Làm bảo vệ thì hợp tác xã có bãi mía đấy. Quân bãi nổi cứ đến ăn trộm, mày vác súng ra, thấy đứa nào ăn trộm thì bắn chỉ thiên cho chúng nó sợ. Tôi bảo, ban kiểm tra cháu chẳng làm đâu, hay gì chuyện mách lẻo. Cháu làm bảo vệ. Bãi mía ven sông rộng vài chục mẫu, gác cũng khó. Tôi làm một cái chòi, lên đấy nằm đọc truyện. Đọc chẳng vào. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Có lần mơ thấy đi cày, cày hết chân ruộng Gò Mả Ngụy thì đến thị xã, cứ cày mãi, dân thị xã phải dắt nhau chạy. Có lần mơ thấy đào đá ong, sắt phải ngón chân cái, một lúc sau ngón chân lại tự mọc ra, lại sắn phải lần nữa, cứ thế vài chục lần, lần nào cũng đau lắm. Lại có lần mơ thấy lột giang, dao cứ đứt cả năm ngón tay, khi ăn cơm phải vụt mặt xuống như chó. Đại để giấc mơ của tôi là thế, toàn những việc làm hàng ngày, chẳng ra gì cả. Đấy là vì tôi nghèo tưởng tượng, sau này khôn lớn tôi mới hiểu ra, chứ lúc ấy, 16 tuổi, tôi có biết gì. Một buổi, trăng rất sáng, tôi nhớ đợt ấy vào dịp tháng 7, tôi đi gác quanh bãi mía. Ánh trăng soi rõ mồn một, trông thấy cả những rễ mía trông hơi giống đầu rễ si đâm tua tủa ở các đốt cây. Rạng mía hắt bóng thẫm đen chạy dài trên mặt cát đã bị gió làm cho khô xe đi nên rất mịn. Thỉnh thoảng, gió đùa rào rào trong bãi mía, nghe lạnh cả người. Tôi nghe thấy tiếng mía đổ, chạy ra, thấy mía nằm ngổn ngang trên cát, trông xót lắm. Tôi điên người, bắn một phát súng chỉ thiên. 5-6 đứa trẻ con trần truồng chạy ảo ra. Một đứa con gái chừng 12 tuổi, có vẻ như tên cầm đầu còn kéo theo cả một cây mía chạy. Tôi gào lên, đứng lại! Bọn chúng hoảng hốt lao xuống nước, cuống cuồng bơi về phía bãi nổi. Tôi vứt súng, cởi quần áo, cũng nhảy xuống sông. Tôi quyết bắt được một đứa. Bắt được một đứa sẽ truy cả bọn, công an vẫn thường làm thế. Đứa con gái kéo cây mía bơi tách ra, đập nước loạn xạ, có vẻ như không biết bơi, lại bơi ngược dòng nên rất chậm. Tôi bơi đuổi theo. Nó quay lại nhìn tôi, lè lưỡi ra, rất tinh nghịch. Tôi bơi chặn đầu, con bé té nước vào mặt tôi. Tôi lặn xuống nước, ước lượng khoảng cách để tóm chân nó. Con bé vùng thoát được. Cứ thế mãi. Con bé bơi ở phía trước, lúc nào cũng giữ khoảng cách không xa với tôi. Tới gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà tôi không bắt được nó. Tôi bỗng hiểu ra, đối thủ của tôi rất sành sông nước, bắt được không phải chuyện đùa. Con bé lỡm tôi để cho bọn kia trốn thoát. Con bé vừa bơi vừa trêu. Tôi tức lắm, đập nước sải cánh đuổi theo. Con bé cười khanh khách, bơi nhanh ra giữa tim sông. Nó bảo tôi, quay về đi, không mất súng thì chết. Tôi giật mình, thấy nó nói đúng. Con bé bảo tôi, mày không bắt được tao đâu, bắt thế nào được mẹ cả. Tôi hoảng hốt, dựng cả tóc gáy. Chẳng lẽ đây là con gái thủy thần? Nước tạt cả vào mặt tôi ướt sũng. Tôi thoáng thấy tấm lưng trần dẻo dai, loáng nước quẫy ở trước mặt, loang loáng dưới trăng, thật kinh dị, nhưng đẹp lắm. Thoát nhiên, tất cả biến mất. Tôi bỗng trơ ra giữa dòng sông vắng mênh mông. Tất cả như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Dòng sông vẫn cứ như thế từ lâu lắm rồi, từ hôm qua, hôm kia, từ 500 năm trước. Tôi thấy ngượng ngùng. Nửa đêm, tự dưng lại đi trần truồng bơi ở trên sông, hô khoáng rầm lên. Mà vì cái gì cơ chứ? Dăm cây mía có đáng là bao? Khi thu hoạch, hợp tác xã vứt đi hàng đống. Hoặc mùa nước, chỉ một trận lụt là vứt đi hàng mẫu là thường. Tôi bỗng thấy buồn, mặc kệ dòng nước đẩy dạt vào bờ. Hóa ra, chẳng phải mất nhiều. Chỉ vài ba cây. Tôi ngồi xuống bẻ một gióng mía ăn. Mía nhạt thách. Tôi vứt gióng mía rồi trở về chòi, nằm thao thức đến sáng. Tôi cố nhớ lại khuôn mặt mẹ cả mà không nhớ được. Cứ nhắm mắt lại là thấy toàn mặt quen. Tựa như mặt bà Hai Khở, vừa tròn vừa to, mũi trông như vỏ cam sần. Hoặc như mặt chị Vĩnh, dài, mà tai tái như dái trâu. Như mặt cô Hỉ, đỏ như tôm luộc. Mặt anh Dư, xương hàm bệnh ra như mặt ngựa. Chẳng có khuôn mặt nào đáng là mặt người. Mặt nào trông cũng thú vật, đầy nhục cảm, không đều cáng, dối trá thì cũng nhăn nhúm đau khổ. Tôi tìm một mảnh gương vỡ soi thử mặt mình. Mảnh gương bé quá, không rõ hết mặt. Chỉ thấy trong gương một đôi mắt đờ dại nhìn mình như mắt tượng gỗ trên chùa. Cuối năm ấy, tôi rút khỏi chân bảo vệ, chuyển sang đội thủy lợi. Nhất thổ, nhì mộc, công việc sắn mai bốc đất vất vả, nhưng tôi sức trẻ nên cứ phăng phăng. Bẵng đi 3 năm, hơn 1000 ngày. Kẻ đất tôi vác có khi đắp được một trái núi con. Thế nhưng quê tôi nào đâu có núi non gì, chỉ bằng phẳng những cánh đồng cằn, những con mương chạy ngang dọc khắp chốn cùng nơi mà đất vẫn khô nẻ. Năm 1975, đấy là một năm đáng để quan sát ghi nhớ. Quê tôi mở hội rất to, thi bơi trải trên sông, thi vật, Đỗ Văn Công tỉnh về biểu diễn. Các đồ vật ở Đoài Hạ thắng đậm các đồ vật khác trong vùng. Dân bãi nổi táo tợn là thế, cử ra 4 đồ vật đều bị loại từ vòng đầu. Hạ được bãi nổi, Đoài Hạ được thể. Đồ thi thúc trống hỏi to: "Không có ai vào sới thì tôi lấy giải về cho Đoài Hạ đây này." Cha làng tôi tức lắm, xui tôi vào sới. Thú thực, tôi không thạo vật, nhưng tôi có sức. Tay tôi đã bám vào đâu thì thật như kìm. Nội công ngoại lực gì tôi không biết, nhưng tôi đã bóp, gạch cũng nát vụn. Tôi cởi quần áo, mặc đầu cái quần đùi nâu. Mọi người cười ồ. Người ta giải thích dài dòng rắc rối. Đại để tôi muốn giật giải phải vật với những năm người. Trai làng tôi không chịu, cãi nhau om lên. Cuối cùng đi đến thỏa thuận là tôi phải vật thắng 2 người khác mới được vật đô thi là người đang nhiều điểm nhất. Đô Tiến vào sới. Tôi xông vào ngay. Đô Tiến cũng khỏe, khỏeo chân tôi. Những hơn nghìn ngày lội bùn vác đất nên chân tôi chắc lắm, cắm xuống như cọc. Đô Tiến xoay ngang xoay dọc mà tôi vẫn đứng trơ trơ. Hai tay tôi tóm được hai bả vai Đô Tiến, cứ thế bóp. Độ 3 phút thì Đô Tiến đờ ra, mặt tái nhợt, cứ thế quỵ xuống. Trọng tài tuyên bố tôi thắng cuộc. Đến lượt Đô Nhiêu. Đô Nhiêu bé nhỏ, nhanh nhẹn. Hắn nhảy như con choi choi, luồn lách rất khéo. Chỉ sau vài miếng, tôi biết Đô Nhiêu lập kế lừa tôi. Hắn chỉ chờ tôi đứng lệch trọng tâm là phục xuống bốc, dùng vai gồng ngã. Biết thế, tôi bèn đứng né chân trèo, người hơi ngả ra. Đô Nhiêu cúi xuống, luồn đầu vào hai chân tôi, định hất lên, thế võ rất ác. Tôi đổi chân, khép gối lại, dùng hết lực túm hai mạng sườn, bóp mạnh. Đô Nhiêu oằn oại như con rắn lớn. Một lúc thấy không quẫy được nữa, tôi mới đặt hắn ngửa ra, vỗ mạnh vào rốn. Tiếng reo như sấm. Có ai nhét vào tay tôi một đoạn mía ngắn đã tiện róc rồi. Mọi người xúm xít, lé áo phẩy vào mặt tôi giống như kiểu người ta săn sóc võ sĩ Quyền Anh. Trống lại nổi lên. Đô Thi to con, hai mắt như mắt lợn luộc. Hắn dạo một đường quyền ngắn trông rất đẹp mắt. Nhiều tiếng suýt xoa. Tôi cứ lừ lừ đi vào. Đô Thi đứng trước mặt tôi gườm gườm. Muốn sống, chịu thua ngay đi con ạ. Tôi bảo, dễ thế. Đô Thi chửi. Mẹ mày, giữ lấy cái mũi. Ông sẽ cho mày sặc tiết cho xem. Hắn lao vào ngay, đầu gối giơ lên rất nguy hiểm. Đến hơn 10 phút, Đô Thi không vật được tôi. Hắn giở thế võ đánh ngầm. Hắn dùng cùi tay, đầu gối đánh tôi. Trận đấu căng thẳng. Trọng tài là người Đoài Hạ, đáng lẽ bắt tôi nhưng cứ lờ đi. Tôi tức lắm, vừa đỡ vừa hỏi. Vật nhau hay đánh nhau thế này? Đô Thi bảo. Mẹ mày, ông đánh cho mày chết mẹ mày đi. Trống thúc dồn dập, mọi người reo hò nhưng không có ai đứng ra ngăn cản. Rất nhiều tiếng gào, khuyến khích Đô Thi. Đánh đi, đánh cho chết mẹ nó đi. Một nỗi căm giận trào lên trong tôi. Tôi thấy mắt tôi hoa lên, tai tôi ủ đi, máu trào mặn mặn trên môi. Đô Thi nhảy đá song phi, tôi tránh được, thuận tay bắt được cổ chân. Đô Thi giằng ra, nhưng hai tay tôi như hai kìm sắt. Đô Thi lăn lộn trên sàn, tiếng gào, thua rồi, ầm ĩ cả lên. Trọng tài bảo tôi vật không đúng luật. Tôi chẳng nói chẳng rằng, gạt ông ta ra, cứ thế đi đến bàn ôm bọc giải thưởng đi xuống. Có ai vỗ vào vai tôi. Khá lắm, dù côn lắm. Tôi không hiểu nghĩa hai chữ du côn, chắc nó tỏ ý khen ngợi. Ra khỏi giới vật, tôi rẽ vào hàng mua cho các em gói kẹo, cho mẹ chiếc lược, rồi đi tắt đồng, qua bãi về nhà. Đến sông thì chập choạng tối. Ở khúc quặt, bỗng có tốp người hùng hổ xông ra, đi đầu là Đô Thi, Đô Nhiêu, Đô Tiến. Đô Thi bảo, muốn sống, đứng lại. Tôi hỏi, cướp đường à? Bọn kia không nói năng gì, xông vào đánh ngay. Tôi đánh trả lại cũng ác, nhưng thân cô thế núng, lát sau tôi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên ổ rơm, người đau ê ẩm. Mẹ tôi hỏi, con có đau không? Tôi gật đầu, mẹ tôi khóc. Trường ơi, con ra tranh hơn thiên hạ làm gì? Mang thân mua vui cho người có nhục không con? Tôi âm thầm khóc, thấy mẹ tôi nói phải. Mẹ tôi bảo, hứa với mẹ đi, Đừng bao giờ thế. Tôi thương mẹ, nên hứa, nhưng nghĩ lần sau đi đâu phải dắt theo dao. Tôi hỏi mẹ tôi, ai cứu con? Mẹ tôi mỉm cười, mẹ cả cứu. Tôi định hỏi thêm, nhưng mẹ tôi đã ra ngoài, đi sao lá cúc tẩn sắc cho tôi uống. Tôi hồi phục sức khỏe rất nhanh, chủ yếu do trẻ trung, chẳng phải do thuốc. Thuốc có gì đâu, chỉ có lá cúc tẩn sao khô vừa bóp vừa uống. Khi đi lại được, ý nghĩ đầu tiên của tôi là vác sao đi tìm đến đô thi. Thế nhưng hợp tác xã cử tôi đi học một lớp nghiệp vụ kế hoạch ở trên thị xã. Giấy bao tập trung gấp quá, tôi đành bỏ dở ý định trả thù. Lớp học chúng tôi có 30 người, học trong 6 tháng. Chúng tôi được học các môn chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử, chính trị kinh tế học, các nghiệp vụ quản lý kế toán. Lần đầu tiên, tôi biết những danh từ, khái niệm, thuật ngữ rất lạ. Tôi háo hức vô cùng. Sau vài hôm, tôi đau đớn nhận ra tôi không học được. Chữ nghĩa cứ trụi đi, tôi không sao phân biệt được các nguyên tắc nhờ thu nhận trả, các tài khoản, các biểu thống kê, cũng như không hiểu nổi khái niệm duy tâm, duy vật, phép biện chứng. Theo tôi là sự tiến lên, bất chấp khó khăn, đại để giống như giấc mơ của tôi cày gò mà ngụy. Quy luật phủ nhận, tôi nghĩ nó giống như trận đòn thủ đê tiện của bọn đô thi. Tôi căm ghét nó thành quy luật thì phải trả thù, phải nện đau hơn nó đã nện mình. Tôi học lịch sử, hoàn toàn lẫn lộn về cách phân kỳ. Các thầy cô giáo rất ức, bảo tôi không có khả năng học tập. Cả lớp không ai thích tôi. Tôi làm mất điểm thi đua. Tôi lố bịch nữa. Cả lớp không ai ăn mặc như tôi. Họ mặc lối thị xã cả, đẹp thật. Tôi cũng rất thích, nhưng vì không tiền, phải chịu. Tôi mặc quần nâu, áo xanh trứng sáo. Còn ăn, mọi người ăn chung, tôi nấu ăn riêng. Ăn chung có mức, tôi ăn 8-9 bát cơm một bữa, ngày 3 bữa, mức nào chịu được. Ở trong lớp, tôi ngồi một xó, tha hồ ngủ gật. Các thầy giáo chán nản, thôi hành hạ tôi, bài kiểm tra nào cũng cho điểm 5 là điểm trung bình. Gần tan lớp học, trên bỗng cử cô Phượng về dạy chúng tôi môn kế toán. Cô Phượng học nước ngoài về, tính vui nhộn. Cô mặc quần bò, áo phông, áo bỏ trong quần, vai đeo túi, trông giống diễn viên điện ảnh. Trả bài kiểm tra, cô Phượng bỗng hỏi, ai tên là Trương? Tôi bảo, em đây. Cả lớp cười ồ, vì cô Phượng trẻ, chỉ bằng tuổi tôi. Cô Phượng nín cười, bảo, tôi không hiểu nổi bài viết của anh, đường lối kế toán của anh đặc biệt bí hiểm. Cả lớp lại cười. Cô Phượng bảo, hết giờ, mời anh gặp tôi sẽ giảng lại cho anh về các quy luật kinh tế. Hết giờ buổi chiều, tôi tìm cô Phượng. Người ta bảo cô vừa phóng xe máy ra sông. Tôi buồn rầu, khoác cái sắc cốt để sách vở, tiền nong, giấy tờ, bỏ đi lang thang. Loanh quanh thế nào, tôi vòng ra phía bờ sông, bỗng thấy cô Phượng đang ngồi một mình, bên cạnh có chiếc xe máy. Quang cảnh giống hệt quê tôi, phía trước là sông, phía sau bãi mía. Tôi đến gần, thấy cô Phượng khóc, hai tay ôm mặt, bả vai rung rung. Tôi ấp úng chào. Cô Phượng giật mình, ngẩng lên thấy tôi, bèn giận dữ nói, cút đi, cái lũ đàn ông khốn kiếp các anh. Tôi kinh hoàng ngơ ngác, chôn chân tại chỗ. Cô Phượng cầm dép ném vào mặt tôi. Dép cao gót, có đinh, tôi tránh không kịp, mặt bị chảy máu. Máu chảy nhiều quá, tôi ngồi thụp xuống, hoa cả mắt. Cô Phượng chạy lại, quỳ xuống gỡ hai tay tôi, hốt hoảng. Anh có sao không? Trời ơi, sao tôi rồ dại thế này? Tôi xuống sông, vã nước rửa vết đau. Cô Phượng cứ loay hoay bên tôi, rối rít xin lỗi. Tôi cho cô Phượng xem những vết sẹo trên vai, trên tay mà bọn đô thi đánh tôi. Tôi bảo, không sao cô ạ, vết thương như thế có gì. Cô Phượng bảo, tôi xin lỗi anh, tôi gặp chuyện buồn phiền quá. Tôi không kiềm chế được mình. Cô Phượng lấy bánh mì, lấy chuối ép tôi ăn. Cô Phượng nói, anh tha thứ cho. Tôi yêu, tôi bị phản bội. Tôi không chịu nổi. Nếu anh có yêu, anh mới hiểu. Tôi bảo, tôi chưa yêu, nhưng tôi nghĩ nếu ai phản bội tình yêu thì xấu xa lắm. Cô Phượng cười đau đớn. Anh chẳng hiểu gì, kẻ phản bội cũng là người tốt, có điều người ta không dám hy sinh. Cô Phượng ngồi, tay bó gối, trông vừa bé nhỏ, vừa buồn, lại đẹp nữa. Trong tôi trào lên cảm giác thương xót, tựa như thương xót chính em gái tôi. Cô Phượng bảo, tôi đã không đúng, người ta không dám hy sinh vì tôi là phải, tôi là đứa con gái xấu xí, phải không nào? Tôi lắc đầu, tôi nghĩ người nào được yêu cô Phượng thật hạnh phúc. Tôi bảo cô, không phải đâu, cô đẹp lắm. Cô Phượng cười, cô cầm cái sắc cốt của tôi, đập đập. Anh đựng cái gì ở trong này thế? Tôi ngượng ngập bảo, có sách vở, tiền nong, chứng minh thư, thẻ đoàn. Cô Phượng bảo, anh Trương này, nếu anh yêu, anh có dám hy sinh vì người yêu không? Tôi bối rối không biết trả lời ra sao. Cô Phượng bảo, thế này nhé, nếu tôi yêu anh có dám vứt cái túi này xuống dưới sông không? Tôi gật đầu. Cô Phượng bảo, anh vứt đi. Tôi đứng lên, cầm cái xác cốt quẳng ra giữa sông. Cái xác cốt chìm nghỉm. Cô Phượng ngạc nhiên, mặt tái đi. Anh có dám phá tan cái hàng rào kia hay không? Tôi lẳng lặng đến hàng rào bao quanh bãi mía. Co đứt dây thép gai, nhổ các cọc sắt, uốn cong lại, vứt dưới chân cô. Cô Phượng bảo, anh lại đây. Cô ôm cổ tôi, hôn lên môi. Tôi đờ đẫn. Cô Phượng bảo tôi, cô rất sung sướng. Anh biết không, thế mà tôi đã buồn phiền vì một tên đàn ông ích kỷ. Thật chẳng ra sao. Cô Phượng lên xe máy phóng đi, quay lại bảo tôi, anh hãy quên những quy luật kinh tế chết tiệt ấy đi. Tôi sửng sốt. Cái hôn bất ngờ làm tôi ngây ngất. Tôi thấy sung sướng. Cứ thế, tôi lội xuống sông, bơi sang bên kia rồi lại bơi về. Trăng rất sáng. Tôi thấy cuộc đời thật đẹp tuyệt vời. Sau hôm ấy, hai hôm sau giải tán lớp học, cô Phượng không đến, nghe nói có việc phải đi Hà Nội. Tôi buồn rầu thu dọn đồ đạc, chào mọi người rồi đi về làng. Tôi về làng, được cử làm kế toán trưởng. Được một tháng, ông Hai Thìn bảo, mày học hoài cơm. Người ta cách chức tôi cũng chẳng lấy thế làm buồn. Tôi trở lại công việc bình thường, công việc của 10 năm trước. Sáng đi cày, chiều đào đá ong, tối lột giang đan mũ. Công việc nặng nề, nhưng tôi khôn nguôi nhớ về cô Phượng. Một lần, tôi kiếm cớ lên thị xã, rẽ vào trường cũ để thăm cô Phượng. Ở đây, chẳng còn ai nhận ra tôi. Ông thường trực hỏi, cậu hỏi cô Phượng nào, trường có nhiều Phượng lắm, Trần Thị Phượng, Quách Thị Phượng, Lê Thị Phượng. Có cô cũng chạc tuổi cậu, cô ấy đi khỏi trường rồi. Cô ấy ngày xưa ở nhà tu kín, tên thánh là Jana Đoàn Thị Phượng. Tôi giật mình, sững sờ nhớ đến giai thoại ngày xưa kể về mẹ cả. Ông thường trực không biết gì thêm. Đang nghỉ hè, sân trường vắng ngắt. Tôi lang thang ở trong thị xã, không biết hỏi ai. Cuối cùng, tôi nảy ý định vào nhà tu kín. Bà Nhất tiếp tôi. Bà đã lúng tuổi, có đôi mắt hết sức u sầu. Bà Nhất bảo, Jana Đoàn Thị Phượng ở nhà tu này từ 6 đến 12 tuổi. Cha mẹ cô ta nhờ tôi nuôi dạy. Tôi ngạc nhiên. Sao bảo Jana Đoàn Thị Phượng là mẹ cả, là con gái thủy thần? Bà Nhất bảo, cha mẹ Jana Đoàn Thị Phượng ngoài Hà Nội, cô ấy là con riêng ông Đoàn Hữu Ngọc, buôn nước mắm. Tôi thẫn thờ buồn bã ra về. Bà Nhất bảo, tôi không biết mẹ cả của anh, còn Jana Đoàn Thị Phượng là con của Chúa. Ông Đoàn Hữu Ngọc gửi vào trong nhà Chúa như gửi con vào nhà trẻ, nhưng Chúa không giận. Chúa tha thứ, Chúa vốn nhân từ. Đêm ấy, tôi ngồi ngoài hè tường nhà tu kín. Đường phố thị xã xe chạy ầm ầm, tôi không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, tôi xuôi đường đê tìm về đền Tía. Đền Tía ngay sông, chênh vênh trên một kẻ đá xây cất công phu. Ông Tử giữ đền Tía tên Kiệm, làm nghề đánh cá, chạc 60 tuổi, ở ngay trong đền. Tôi vào trong đền, thấy cá phơi đầy sân, gác cả trên hai thanh cột quá giang. Ông Kiệm cho tôi nhắm rượu cá nướng. Ông Kiệm bảo, tôi giữ đền này hơn 40 năm, ở một mình, nuôi mỗi con rùa làm bạn. Ông chỉ cho tôi con rùa buộc dây nằm dưới gậm giường. Tôi hỏi ông về mẹ cả. Ông Kiệm bảo, tôi không biết, nhưng trận bão ấy thì nhớ, sét đánh cụt ngọn cây muỗm ở trên bãi nổi, cậu phải về đấy hỏi xem. Tôi ở chơi với ông Kiệm buổi sáng, dọi giúp chỗ máy đền dột. Buổi trưa, tôi chào ông Kiệm, tắt đồng đi về bãi nổi. Đường về bãi nổi đi qua đồi Hạ, Tôi hỏi thăm nhà ông Hội, nghe nói ngày xưa cha con ông được mẹ cả cứu. Ông Hội đã già, lẫn lộn cả. Ông Hội bảo, đào cát, khoét hàm ếch, sụt xuống, nặng lắm, máu ọc ra. Hỏi gì cũng chỉ nói từng ấy tiếng. Con trai ông Hội bảo tôi, ông cụ có nhớ gì đâu, tai điếc 3-4 năm rồi. Tôi buồn rầu, chào cha con ông rồi về. Tôi bơi qua sông, đến bãi nổi. Cây muỗng đại thụ bị sét đánh bao nhiêu năm khô xác. Dưới gốc cây, bọn trẻ đốt lửa làm thành cái hốc lõm sâu đen sì. Tôi rẽ vào một túp lều canh lưới cạnh đấy. Tôi ngó vào, rùng mình thấy trong xó tối, có một lão già nằm trên ổ rơm dưới đất. Thấy tôi, lão già hỏi, đồ thi đấy à? Lão già nhòm lên, tôi kinh hoàng thấy lão già chẳng khác gì ma quỷ, râu tóc lởm chởm, đôi mắt đục ngầu. Tôi đoán, lão già bị liệt, hai chân teo lại, lông chân trông như lông lợn. Tôi chào lão già, ngạc nhiên thấy lão anh minh lạ thường, nói năng rành rọt. Một lúc sau, qua câu chuyện, tôi biết lão già là bố Đô Thi ở bên Đoài Hạ. Lão già bị liệt mấy chục năm rồi, chỉ nằm một chỗ trông lưới. Trò chuyện mãi, tôi hỏi lão già về chuyện mẹ cả. Lão già ôm bụng cười lăn lộn, đôi chân liệt bất động trông rất đáng sợ. Tôi chưa thấy ai khủng khiếp như vậy. Lão già bảo tôi, mày có trông thấy cái ni rách kia không? Đôi dao long quấn nhau ở trong ấy đấy. Lão già lại cười, tôi kinh hoàng sợ hãi. Lão già lại bảo, hồi ấy tao chưa bị liệt, tao bịa ra chuyện mẹ cả, ai cũng tin. Mộ mẹ cả kia kìa, mày muốn biết hình mẹ cả đào lên mà xem. Lão già chỉ một nấm đất gần kề gốc muỗng. Tôi lấy chiếc mai trong lều ra chỗ nấm đất đào lên. Tôi đào theo kiểu người ta vẫn đào khi bốc mộ. Đào được hơn 1 mét, tôi lôi dưới ấy lên một khúc gỗ mục chẳng hình thù gì. Tôi ngồi rất lâu bên khúc gỗ ấy. Lão già ma quỷ cũng đã thôi cười, bây giờ chắc ngủ trong lều. Trước mặt tôi, dòng sông đang thao thiết chảy. Sông chảy ra biển, biển rộng vô cùng. Tôi chưa biết biển, mà tôi đã sống một nửa cuộc đời rồi đấy. Thời gian cũng thao thiết trôi, chỉ ít năm nữa là đến năm 2000. Tôi đứng lên, đi về nhà. Ngày mai tôi đi ra biển, ngoài biển không có thủy thần. Chuyện thứ hai. Khi chào mẹ để đi ra biển, lúc ấy nào tôi có biết rằng biển ở đâu. Mẹ tôi bảo, Trường ơi, thế con bỏ mẹ đi à? Bỏ các em con đi à? Tôi không trả lời, tôi vụt ra ngõ như chạy. Tôi biết, nếu tôi dừng lại lúc này, thì tôi sẽ không bao giờ đi nữa. Tôi sẽ quay lại công việc của 10 năm trước. Tôi sẽ cứ thế, cho đến rốt đời. Sáng đi cày, chiều đào đá ong, tối về lột giang đan mũ. Tôi sẽ kéo mòn kiếp sống của tôi như thế. Như thể bố tôi, như ông Nhiêu, như ông Hai Thìn, như những người dân hiền lành lam lũ ở quê hương tôi. Tôi đi, tôi nhằm hướng mặt trời mọc mà đi. Tôi không mang theo một thứ đồ đạc nào cả trên người, trừ con dao sắc lịm mà tôi cất công sang tận Đoài Hạ để thừa. Con dao này rèn từ nhíp ô tô, mũi nhọn, nước thép xanh biếc. Ý nghĩ về mẹ cả, về Jana Đoàn Thị Phượng ám ảnh tôi. Con gái thủy thần, nếu tôi tìm thấy được nàng, thì tôi sẽ không hối tiếc gì về cuộc sống. Không hiểu vì sao, tôi lại nghĩ rằng nàng ở đấy, ở ngoài xa kia, ở biển. Tôi đi qua rất nhiều làng mạc, vừa đi vừa làm thuê kiếm ăn. Những làng quê mà tôi đi qua đều buồn tẻ, tiêu điều. Quanh quẩn chỉ từng ấy cây, cây lúa, cây ngô, cây khoai lang, vài thứ cây rau quen thuộc, quanh quẩn từng ấy công việc, cày ruộng, cấy hái, vun trồng. Sáng sáng, tôi tìm đến đứng ở đầu thôn xóm mà tôi đi qua, dưới gốc si hoặc cái quán siêu vẹo, cũng có khi ở một chợ cóc ven đường. Có nhiều người như tôi, cả đàn ông, cả đàn bà. Họ đều là những người dân quê phiêu tán hoặc những người nghèo trong thôn xóm. Những chợ người này họp từ gà gáy. Những người thuê mướn cầm đuốc soi mặt chúng tôi, nắn chân nắn tay từng người. Họ hỏi, có biết làm việc này không, làm việc kia không? Họ và chúng tôi thỏa thuận giá cả, thường công lao động một ngày rất thấp. Nếu làm thợ đấu thì quy ra thóc chỉ độ 2 cân rưỡi đến 3 cân một ngày. Thợ cấy ít hơn, chỉ độ 1 cân 2 đến 1 cân 8. Tôi hay nhận những công việc ngoài đồng, cấy, gặt, gieo mạ, bón phân. Tôi không thích nhận việc trong nhà. Ở ngoài đồng không khí thoáng đãng hơn, trên đầu tôi là bầu trời tự do. Tôi không vướng những mối liên hệ nào đấy đối với con người. Những người thuê mướn tôi cũng chẳng giàu có gì, họ cũng phải làm quần quật, đôi khi họ phải nhịn ăn để dành trả công cho thợ. Không khí u uất tù đọng của làng quê làm tôi tái tê cảm giác chua xót. Mọi người rối rít, cuống cuồng để kiếm miếng ăn. Những định kiến, tập tục thật nặng nề. Tôi đã thấy tinh thần gia trưởng hủy hoại bao nhiêu số phận con người. Tôi cũng thấy những ngộ nhận giới tính và đạo đức giết chết vẻ diễm lệ trên các khuôn mặt thiếu nữ. Rất ít thanh niên, ngoài đồng chỉ thấy có các ông bà già, phụ nữ và trẻ em thất học làm việc. Sang tháng 3, công việc đồng áng vãn bớt, tôi không có việc làm thường xuyên. Có nhiều ngày, tôi phải nhịn đói. Tôi đi trong đám sương mù bàng bạc dọc bờ đê. Những hạt bụi nước li ti răng ở trước mặt, ở bên phải, ở bên trái, ở sau lưng. Gió hun hút thổi. Cái đói, cái rét bằng nhau. Người xưa nói thật chẳng ngoa chút nào. Một lần, tôi nhìn thấy có ông lão ăn mày chết đói ở bên vệ đê. Một nỗi lo sợ mơ hồ thoáng dậy trong tôi. Tôi bắt đầu nghĩ tới cái chết. Điều này trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Đói, rét, nỗi cô đơn như gió quất vào mặt. Lòng tôi cồn cào, đau đớn một nỗi khắc khoải hướng về mẹ cả, con gái thủy thần. Nàng là ai? Nàng xấu hay đẹp? Nàng ở đâu? Góc biển, chân trời nào? Tôi bắt đầu hình dung thấy nàng. Nàng hiện ra rực rỡ, những đường nét trên khuôn mặt nàng rõ ràng, đôi lông mày thanh tú, quả cảm. Thoạt nhìn, nàng thậm chí đen đúa và lãnh cảm. Nàng không đẹp. Chúng tôi muốn có nhau, lại không muốn phụ thuộc vào nhau. Tôi ý thức rằng, để có nàng, tôi buộc phải sống kiếp sống của kẻ khổ sai lưu đày, tôi buộc phải vắt kiệt tôi đến chết. Tâm hồn nàng ăn uống thứ thức ăn thật man rợ, đấy là từng miếng sống tươi rói của cuộc đời tôi. Tôi hình dung nàng xé xác tôi bằng bàn tay thon nhỏ, móng sắc. Nàng nhai từng miếng thịt và lè lèo lưỡi, nhọn hoắt, liếm những giọt máu ứa ra. Những ý nghĩ trên không phải đến ngay với tôi khi ấy, khi tôi đói khát, lang thang trên đường, mà mãi sau này, tôi mới hiểu ra. Thời tôi đang kể là thời tôi còn mụ mị, đầy những thành kiến, ngộ nhận. Tôi là một thanh niên nông dân ngu độn, trong lòng đầy những tình cảm thương người vụn vặt, vừa duy tâm, vừa siêu hình, lại tầm thường nữa. Tôi chưa biết khinh rẻ bản thân, cũng chưa biết khinh rẻ học vấn. Tôi chưa biết cách thương mình. Những vân vương của tôi về mái nhà, về tình cảm xóm làng bao bọc dưới những sắc màu lãng mạn huyền thoại, cũng là một thứ văn hóa thấp kém, có sức trì kéo. Tôi chưa giác ngộ về lẽ tồn tại cá nhân, cũng như của cả bầy người. Cuối tháng 7, tôi nhận đóng gạch cho một bà cụ người Sơn Tây. Bà cụ 80 tuổi, có người con trai đi bộ đội đóng quân ở Campuchia. Bà cụ có người con gái năm nay 42 tuổi, lấy chồng ở tận làng xa, tên là Thời. Thỉnh thoảng mới về thăm mẹ được một buổi chiều, sấp ngửa dọn dẹp chốc lát rồi lại ra đi. Bà cụ ở một mình giữa khu vườn hoang rộng hơn sào đất. Ngôi nhà lợp rạ, vách chắt dính, giỏi lắm trụ được qua hai mùa mưa là đổ. Người con trai làm đại đội trưởng công binh, tên là Thế, chưa có vợ. Bà cụ cho tôi xem những bức thư anh viết ở Công Pông Som, chữ rất thoáng, lời lẽ rõ ràng là của người con có hiếu. U ơi! Xin U nương nhẹ thân mình, dù chỉ để cho con đỡ khổ. Con xin hứa, sang năm con sẽ về phép, con sẽ làm nhà, lấy vợ. U cứ giấm cho con một cô ở làng, mặt rộ cũng được, quá chồng cũng được, miễn là người ta yêu thương mình. chỉ 10 ngày phép là xong mọi việc, U sẽ mát lòng mát dạ ở nơi suối vàng. Còn con khỏe lắm, được mọi người yêu mến. Con luôn nhớ về U, nỗi nhớ như gai đâm ruột. Tôi đào đất đóng gạch ở ngay trong vườn. Công đóng một viên gạch mộc là 5 hào. Bà cụ nấu cơm 3 bữa cho tôi ăn. Trừ tiền gạo với tiền thức ăn, công thực tế chỉ còn 3 hào rưỡi. Bà cụ bảo, tôi chỉ mong đốt cho nó 6 vạn gạch. Nó xây nhà hết 4 vạn, còn 2 vạn thì xây cái bếp. Chú tính, nếu tôi thuê chú cả vào lò, cả ra lò, chú có làm xong trước tiết đồng chí không? Tôi bảo, được. Bà cụ bảo, tôi vụng tính quá, sao tôi lại đi thuê đóng gạch vào mùa mưa? Thế có khổ không? Trước tôi cứ nấn ná. Tại còn mẹ thời cả, tôi đã bảo nó bán cho tôi đôi hoa tai. Nó cứ nói dối không bán được. Cũng may gặp chú thương tôi, làm thuê mà như làm cho nhà mình. Cũng là cái số của tôi, để phúc lại được cho con. Tôi cay xè cả mắt, tôi muốn gào lên cho thấu trời xanh. Tôi muốn làm cho dứt hợp đồng để lại lên đường. Khốn nỗi, trời cứ mưa tầm tã, đóng được vài trăm viên gạch, lại phải khuân vác che chắn. Tôi đói, tôi không có việc nào khác. Tôi bắt buộc phải nhận công việc chết rấp này, công việc có cơ khiến tôi trắng tay. Tôi sẽ không kể lại công việc tôi làm ra sao. Bà cụ dậy từ gà gáy, đi bòn những lá rau khoai lang, rau dền, rau mảnh cộng trong vườn để nấu canh mắm cua. Thức ăn mặn thường là tép rang, muối vừng, cua dạm. Cơm nấu trong cái nồi đất, bà cụ nấu cơm khéo, cơm dẻo, không bao giờ nát, trái cơm mềm chứ không khô, không lại gạo. Tất cả tâm lực bà cụ hướng về 6 vạn viên gạch. Tôi cũng ước ao tâm lực của tôi hướng về một thứ vật chất cụ thể như thế. Nếu như thế được, mà nếu được thế. Sang tháng 10, tôi đã đóng xong đủ 6 vạn viên, chuẩn bị đốt một lúc 2 lò gạch. Trông đống gạch mộc chất cao mà sướng mắt. Bà cụ nhỏ bé, gầy yếu, đứng lọt thỏm trong đống gạch tấm tức khóc. Tôi bảo, nếu mà đốt lò, mấy cây khế cây chuối trong vườn đều chết hết cả đấy cụ ạ. À. Bà cụ bảo, chết thì chết. Tôi bảo, nếu hết củi là phải dỡ nhà mà đốt đấy, cụ ạ. À. Bà cụ bảo, thì dỡ đi chứ, sang năm còn tôi có nhà mới rồi. Tôi nồi lửa đốt 2 lò gạch, đốt kiểu lò dã chiến, đúng trong ngày đông chí, rét buốt ruột. Mâm cỗ đốt lò có chai rượu trắng, với cái chân giò luộc chấm tương. Tôi uống hết nửa chai rượu, chửi tục một câu rồi kéo máy danh nhân lửa. Bà cụ nằm trên trõng, đắp chiếc chăn dạ cũ. Bà cụ đang ốm, tôi dỡ nửa cái mái nhà mới nhen được lửa. 2 lò gạch cháy bùng, đỏ rực, nóng như thiêu. Trời rét mà tôi đánh độc một cái quần đùi, mồ hôi túa ra như tắm. Lò đốt 3 ngày, 3 đêm. Cây cối trong vườn xém rụi hết. Đến đêm thứ 3 thì bà cụ mất. Bà cụ mất rất nhẹ nhàng, không rối rang gì. Tôi ôm xác bà cụ trên tay, đi vòng quanh 2 lò gạch như kẻ mộng du. 6 vạn viên gạch, thế là bà cụ nợ tôi 210.000 đồng. Sáng hôm sau, chị Thời con gái bà cụ dắt theo đàn con buộc khăn tang trắng chạy về. Chị Thời lần bên xác mẹ, lấy ra đôi hoa tai vàng trả công cho tôi. Tôi dắt đôi hoa tai vàng vào áo bỏ đi khi người ta đóng quan tài cho cụ. Tiếng khóc ai oán vọng sau lưng. Tôi đã mất gần nửa năm trời làm việc ở đây. Biển còn xa lắc. Tôi gõ cửa một tiệm vàng ở thị trấn Hắt lúc sáng tinh mơ. Bộ dạng tôi chắc kinh khủng lắm. Một nửa năm trời tôi không cắt tóc. Bộ quần áo từ ngày bỏ nhà ra đi đã sờn rách cả. Đồ đạc trên người có mỗi con dao nhọn lưỡi. Tôi xòe đôi tay vàng dạm bán. Chủ tiệm vàng đi chân đất, quỳ xuống lạnh như tê sao. Làm gì có thứ hoa tai thế này hở cậu? Đây là thứ đồ chơi con nít bán đầy ở chợ. Mới sáng sớm dọn hàng. Xin cậu thương tôi. Tôi ngồi phệt xuống nền gạch đá hoa. Chủ tiệm vàng lấy ra các đồ nữ trang trong tủ, giải thích cho tôi thế nào là vàng tây, vàng ta, thế nào là vàng 7, vàng 10, thế nào là đồng, là bạch kim, là sapphire. Tôi nghe như vịt nghe sấm. Chủ tiệm vàng dắt tôi ra quầy hàng xén bên đường, chỉ cho tôi xem những thứ hoa tai, nhẫn vàng dùng làm đồ chơi trẻ con. Đôi hoa tai bà cụ trả công cho tôi giống y hệt thứ ấy, có thể bẻ vụn ra được. Tôi chào ông chủ tiệm vàng tốt bụng mà nhút nhát, rồi bỏ đi. Tôi đứng ở ngã ba đường, sương mù rất dày. Xung quanh tôi vắng ngắt. Tôi rút dao ra và Quyết sẽ đâm chết người đầu tiên đi qua ở trước mặt tôi lúc này để lấy 1.000 đồng đủ ăn bát phở. Tôi đói như một con hắc tinh tinh. Tôi đói như một con lợn rừng. Tôi đói như một con vật ở địa ngục. Tôi đói đã nửa năm nay. Nửa năm, tôi ăn độc một thứ rau khoai lang, rau rền, rau mảnh cộng, toàn thứ rất dễ mất máu. Tôi đứng một lúc lâu, sưng tan dần. Một đám các cô, các bà gồng gánh đi đến. Một giọng phụ nữ rất chua khúc khích cười. Phượng ơi, có người chờ để gánh thuê cho mày đi chợ kìa. Đám người dừng trước mặt tôi. Tôi sững sờ nhận ra khuôn mặt người con gái có tên là Phượng, khuôn mặt đã ám ảnh tôi trong bao giấc mơ. Vẫn khuôn mặt ấy, nhưng đường nét dứt khoát và quả cảm, vừa hồn nhiên vừa lãnh cảm. Cô Phượng bảo, này anh kia, có gánh thuê không? Tôi bảo, có. Cô Phượng trao gánh cho tôi. Cô Phượng bảo, anh gánh gạo cho tôi lên chợ, rồi tôi cho tiền mà đi cắt tóc. Mọi người cười, họ vỗ vai, thụi vào ngực tôi. Tôi gánh gạo đi theo họ như việc phải làm. Tôi không hiểu vì sao như thế. Cô Phượng đi bên cạnh tôi, đung đưa cái túi sắc giả da màu đỏ. Phiên chợ giáp Tết đông như trời hội. Cô Phượng bán loáng cái đã xong. Cô Phượng bảo tôi, tôi với anh đi ăn bún riêu, đợi tôi mua ít hàng rồi anh gánh về cho tôi với nhé. Tôi gật đầu rồi đi theo cô Phượng vào quán bún riêu. Tôi húc xoạt 2 lần là xong bát bún. Cô Phượng phì cười, gọi thêm một bát bún nữa. Cô Phượng hỏi tôi, anh đói đã mấy ngày rồi? Tôi nói, tự dưng nước mắt ứa ra. Tôi đói đã 6 tháng nay rồi. Mọi người trong quán im bặt, lặng lẽ nhìn tôi. Chắc chẳng ai tin lời tôi nói. Cô Phượng không nói năng gì, bỏ dở bát bún ngồi nhìn tôi ăn. Tôi ăn xong, cô Phượng lại hỏi, anh có ăn bánh đúc không? Tôi gật đầu, cô Phượng lại gọi thêm cho tôi nửa mẹt bánh đúc. Cả đời tôi chưa bao giờ được ăn uống ngon lành thỏa thích như thế. Tôi gánh hàng đi theo cô Phượng về nhà. Hàng toàn vôi với sơn, tôi không biết mua để làm gì. Nhà cô Phượng ở vùng đất bãi, giống hệt quê tôi, chỉ khác ở đây có nhà thờ đạo Thiên Chúa. Cô Phượng ở với bố, một người cô mù không biết tên thật là gì, chỉ thấy mọi người gọi bà là Maria. Cô Phượng có 2 em gái, một cô tên là Thủy, một cô tên là Liên. Khi đưa tôi về, cô Phượng nói với mọi người, tôi nhặt được ông Mãnh này ở ngã ba đường, có vẻ là dân lao động, chứ không phải lưu manh giang hồ. Bố cô Phượng hỏi, này anh kia, tên là gì? Có vướng trộm cắp gì không? Tôi bảo, tôi là Trương, không trộm cắp vặt. Bố cô Phượng cười, tôi biết rồi, tướng anh là tướng người trộm cướp lớn, chứ không trộm cắp vặt. Cái dây tai thế kia, cái mũi ống bương thế kia không phải là hạng tầm thường. Chán đời hay sao mà cánh bèo trôi giạt đến đây thế này? Tôi bảo, phận tôi nó thế. Bà Maria lấy tay sờ mặt tôi, thét lên, Jesuma, Chúa ơi, người đâu mà chẳng thấy thịt, chỉ thấy toàn đất là đất thế này. Tôi ở nhà cô Phượng, người ta hứa nuôi tôi 1 tháng. Bố cô Phượng là trùm sứ đạo, công việc của tôi là sơn, quét vôi lại toàn bộ nhà thờ. Công việc khó khăn nhất là phải tô sơn lại bức tượng Chúa, đứng trên nóc gác chuông, bức tượng cao 2 mét, tạc hình Chúa Giêsu mặc áo choàng đỏ dang 2 tay ra, chân đứng trên quả cầu tròn. Đây là điểm cao nhất của nóc gác chuông, hoàn toàn không có mặt bằng để dựng giàn giáo. Muốn tô sơn lại bức tượng, tôi chỉ còn có cách buộc thừng vào người, rồi chằng thừng vào thân tượng. Hợp đồng công việc của tôi không có bảo hiểm. Bố cô Phượng bảo, sứ đạo chúng tôi nuôi anh 3 bữa, anh chết thì chúng tôi chôn, làm xong anh được 200.000 đồng. Tôi nhớ đến khoản tiền công đóng gạch cho bà cụ người Sơn Tây mà cười ra nước mắt. Cô Phượng bảo tôi, anh nghĩ lại đi, bức tượng làm cách đây 200 năm rồi, vôi vữa không khéo đã mục, leo lên đấy, nhỡ chết thì sao? Tôi bảo, Chúa giúp tôi, nếu không thì chẳng có Chúa. Tôi quét vôi nhà thờ gần 1 tháng. Đầu tiên, tôi cạo hết lớp vôi cũ rồi phủ lên 2 lớp vôi trắng. Ngoài cùng, tôi quét vôi vàng. Giúp việc cho tôi là cô Thủy, cô Liên, bố cô Phượng xem xét công việc. Ông bảo tôi, chú em ạ, tôi chỉ tiếc chú em là kẻ vô đạo. Nếu không, tôi có 3 con gái, tôi gả cho chú cả 3. Tôi đỏ bừng mặt, tôi cười đau đớn. Tôi đâu phải loại chó dái đi tìm chó cái. Trái tim tôi đã thuộc về nàng, thuộc về mẹ cả, thuộc về con gái thủy thần. Sau khi quét vôi xong và sơn lại toàn bộ cửa kính nhà thờ, tôi bắt tay vào việc tô tượng Chúa. Trước ngày tôi trèo lên nóc các chuông, cô Phượng nấu cho tôi một nồi nước hương nhu, bảo tôi tắm gội. Mọi người trong nhà cô Phượng đều quan tâm săn sóc đến tôi. Họ biết có thể đến ngày mai tôi không còn ở trên cõi đời này nữa. Ông trùm đạo có vẻ bồn chồn. Nửa đêm, ông kéo tôi dậy, pha một ấm trà đặc mời tôi. Ông bảo, cậu Trương này, hay thôi, đừng tô tượng nữa. Tôi cứ lo lắng thế nào. Tôi bảo, bác mặc tôi, công việc nó thế. Ông cụ thở dài. Ừ, phải thế đấy. Nếu mệnh hệ nào, cậu có oán tôi không? Tôi bảo, không. Ông cụ nghĩ một lúc rồi lưỡng lự hỏi. Cậu Trương này, cậu có muốn dối giang gì không? Tôi cười. Nước ta có 60 triệu người, thì 58 triệu cười vào mũi lời dối giang của tôi. Ông cụ bảo, tôi hiểu, cậu đi ngủ đi. Tôi đi ngủ. Quả thực, tôi chẳng lo lắng gì. Kể từ ngày tôi bỏ nhà ra đi, tôi rất ít khi nghĩ ngợi về mình. Những khao khát của tôi nhấc tôi lên khỏi mặt đất. Những ý nghĩ của tôi không gắn gì với đời sống và sự tồn tại của bản thân tôi. Hôm nay, tôi sống như một con vật hay một ông hoàng có gì quan trọng. Trái tim tôi đã khô héo và cằn cỗi. Có lẽ vì có quá nhiều cảnh ngộ đau đớn đập vào mắt tôi. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Tôi biết tất cả những thiện cảm mà cô Phượng, con gái ông trùm đạo dành cho tôi. Thậm chí cả những thiện cảm của cô Thủy, cô Liên dành cho tôi nữa. Tôi biết hết. Tôi không có quyền gắn sinh mạng của tôi với họ. Bởi như thế, rốt cuộc tôi cũng lại sống như ông Nhiêu, như ông Hai Thìn hoặc những người dân hiền lành, lam lũ ở quê hương tôi hay là ở xứ đạo này. Một mái nhà xanh với 3-4 chai tim vàng là hết nước. Cô Phượng gặp tôi ở lớp kế toán dạo nào hay cô Phượng con ông trùm đạo ở đây cũng chỉ là một mảnh của nàng, con gái thủy thần, người tôi ao ước gặp gỡ. Sáng hôm sau, tôi trèo lên nóc gác chuông. Tôi lấy một sợi dây thừng để buộc thòng lọng rồi tròng lên cổ Chúa Giêsu làm điểm tựa. Tôi buộc sợi dây thừng vào quanh người tôi rồi vừa đu vừa làm việc. Cả sứ đạo đứng tụm lại ở dưới gác chuông, nín thở theo dõi công việc của tôi. Chỉ sơ suất sợi thừng đứt hoặc tôi bị mất thăng bằng, tôi sẽ rơi trên cao 23 mét xuống nền sân đá. Tôi mê mải làm việc. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, trong ống tay áo Chúa Giêsu có một tổ chim. Những gọng rơm của tổ chim chẳng khác những sợi vàng ròng. Đến cuối ngày, tôi đã tô xong bức tượng. Một niềm hân hoan khiến tôi nghẹt thở. Phút cuối cùng, không hiểu sao, tôi đã không kìm được ý thích ngông cuồng là được ký tên lên vầng trán cao thanh thản của Chúa. Lần vào mái tóc xõa, tôi dùng con dao nhọn lưỡi vạch tên tôi lên đấy. Về việc này, đến sau này, tôi phải trả một giá rất đắt, tôi không lường được. Tôi đứng trên vai bức tượng mắt nhìn phía xa. Mặt biển dâng trước mắt tôi, căng như sợi chỉ. Tôi nghe thấy tiếng sóng như tiếng người thở dốc, những tia hào quang lấp loáng ở một góc biển và không hiểu sao tôi nghĩ đấy là nơi con gái thủy thần trú ẩn. Tôi xuống sân nhà thờ trong sự hân hoan của toàn sứ đạo. Tôi thấy xây sầm, bài hoài toàn thân. Tôi nằm xuống bậc đá, ngất đi. Tôi thấy hồn tôi nhẹ như sợi khói. Hồn tôi bay là lả trên các bậc thềm nhà thờ, trên các mái danh, mái rạ, trên các ngõ nhỏ, trên các vườn chuối. Hồn tôi bay trên các cánh đồng khô nẻ. Tôi không biết mọi người đưa tôi về nhà từ khi nào nữa. Nghỉ ngơi dăm hôm, tôi lại lên đường. Tôi mặc bộ quần áo nâu nhuộm vỏ, dắt bên lưng con dao nhọn lưỡi. Cả nhà cô Phượng lưu luyến tiện đưa tôi. Ông trùm sứ đạo, bà Maria, cô Thủy, cô Liên tiện đưa tôi đến cuối vườn chuối thì dừng lại. Bà Maria quàng vào cổ tôi sợi dây đeo thánh giá, rồi làm dấu trên ngực tôi. Cô Phượng đưa tiễn tôi thêm một quãng ngắn nữa. Cô Phượng bảo tôi, anh Trương này, thế anh đi thật à? Tôi gật đầu, tôi bảo, thôi, em về đi, em nhớ cầu nguyện cho anh. Cô Phượng gục đầu vào ngực tôi nức nở. Thôi anh đi đi, chân cứng đá mềm, em chẳng giữ được, xin anh nương nhẹ thân mình. Dầu chỉ để cho em đỡ khổ. Tôi vùng bỏ đi như chạy. Trước mặt tôi là dòng sông. Sông chảy ra biển. Biển rộng vô cùng. Tôi chưa biết biển. Thế mà tôi sống nửa cuộc đời rồi đấy. thời gian cũng thao thiết trôi. Chỉ năm nữa đến năm 2000. Tôi cứ đi, phía trước mặt tôi còn biết bao điều bất ngờ chờ đợi. Nàng là ai? Con gái thủy thần. Nàng ở đâu? Con gái thủy thần. Là tình chi? Con gái thủy thần. Để tôi mượn màu son phấn ra đi. 1989.